con đường đạo lý.
Vô vi là con đường đạo lý.
Vô vi là thuần ý đất trời.
Vô vi là thuần ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát Phật pháp song tu.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư Lương Sĩ Hằng tường thuật lại nguyên nhân nào Ngài đi tìm đạo để giải thoát cho chính người. Do sự thức tâm của tình đời giả tạm tại thế, nhờ sự dày công tu luyện pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp mà Ngài đã đạt được kết quả giải thoát cho chính Ngài, nên Ngài đã dấn thân hy sinh phục vụ vô quái ngại cho tha nhân một cách tận tâm tận tình. Bao nhiêu năm qua, Ngài đã đi đây, đi đó, khắp nơi trên quả địa cầu để truyền bá pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp cho chúng sanh. Lòng từ bi vô cùng lớn rộng của Ngài là một tấm gương sáng cho chúng ta noi theo để học hỏi và thực hành. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời tường thuật và lời nhắn nhủ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trích từ CD Nguyên lý tận độ.
Một kiếp phù sinh. Tôi tên là Lương Sĩ Hằng, sanh năm 1923, đã được sống trong cõi phù sanh này trọn 74 năm trọn. Dấn thân trong thực hành, vượt qua biết bao nhiêu cảnh dối trá lường gạt của tình đời đen bạc. Từ sự thanh nhẹ cho đến sự nặng trược của xác lẫn tâm, tôi từng rơi lụy trong khổ cảnh đau thương tàn phá bởi chiến tranh. Tôi cảm thấy sự đau khổ chính mình và của người dân vất vả vô cùng, luôn luôn muốn tìm ra sự công bình của xã hội và trời đất. Từ đó tôi mới cảm nhận được nguyên khí của trời đất là quan trọng nhất cho cuộc sống. Tôi vẫn lăn la trong lĩnh vực tiền tình duyên nghiệp qua những thiên cơ biến chuyển như bão lụt vô cùng nguy hiểm, nhà tan cửa nát ở miền Trung mà tôi đã dự từ lúc ấu thơ. Tôi có cơ hội nhìn thấy bát tiên bay qua trong lúc cực kỳ nguy hiểm. Lúc ấy tâm thức của tôi quên đi sự lo âu, đói rách sắp xảy đến cho cả gia đình chúng tôi. Sau sự chuyển động mạnh mẽ của thiên cơ thì đâu cũng vào đó, mọi người chung vui và xây dựng trở lại một cuộc sống mới. Từ đấy tôi bắt đầu tìm đến sự huyền bí của trời đất, thích nghe kinh kệ trong chùa, đêm đêm chạy chơi và thường ghé nơi tụng niệm của nhiều người sắp xếp trong trật tự. Đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, mê mẩn những lời kinh kệ đã cảm động lòng tôi, đến mũi cắn cũng không đập. Càng ngày càng lớn, tôi càng bơi vào biển động của tiền tình duyên nghiệp, chẳng thấy sướng, chỉ thấy toàn là khổ nhục. Tôi nhớ đến Đức Phật Thích Ca đã hành thiền đơn độc, một sự tích đập vào tâm hồn của chính tôi. Ngày đêm tôi tưởng nhớ đến khổ công hành thiền của Ngài. Duyên lành lại đến với tôi là có pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Ngày đêm tôi lo niệm Phật để tự thức, tự giải tất cả những sự mê lầm của chính mình từ bao nhiêu năm đã và đang sống trong cõi phù sanh này. Dứt khoát dày công tu luyện, đêm đêm hành thiền, bất chấp sự gian lao và khổ cực, có tiền cũng tu, không tiền vẫn tu. Mãi cho đến nay tôi vẫn khỏe mạnh và làm việc nhiều hơn lúc còn trẻ. nhờ pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, nay tôi có thể hiểu được nhiều việc trong một lúc mà chẳng lao tâm cực trí, tự cảm thấy làm như không làm, nói như không nói, lúc nào cũng an yên và thanh nhẹ, khí điển dồi dào trong lúc phục vụ bất cứ ở lĩnh vực nào. Ước mong các giới nghe qua những lời phân giải này sẽ ý thức khả năng tin yêu Phật Pháp của chính mình mà hành triển, thì sẽ có kết quả đồng nhất như tôi đã đạt. Chúng ta sẽ có ánh sáng từ bi tại mặt đất, nhiên hậu mới đem lại sự chung vui, hòa bình và hạnh phúc cho nhân loại của quả địa cầu này. Tự động dứt khoát tham sân, cùng chung hướng về thanh tịnh mà cầu nguyện cho nhân tâm tự thức và yên vui. Cuộc sống lúc nào cũng gặp sự khắt khe và bất mãn của tình đời. Càng động loạn lại càng rối ren. Trí không minh, tâm không sáng, sự đòi hỏi càng ngày càng gia tăng, dần dần mất sự nghiêm minh, không rõ nhiệm vụ của chính mình, dấn thân trong sự ô trược, hy vọng trong sự hy vọng, bất chánh, tưởng lầm mình là người thông minh. Luật trời có trước luật đời, xe duyên tạo nghiệp, vợ con đùm đề, giáo dục cho phần hồn tự thức, khổ cảnh đa đoan, nhiên hậu mới khao khát sự thanh tịnh mà tìm đường tu. Dựa theo hình ảnh của người đi trước mà hành, không biết được chính mình là ai, tạo ra lý luận bất thuận chiều của gia ca. Làm cha không nghiêm minh, làm mẹ không nề nếp và trật tự, biến thể của sự việc đó là rầy la và khó chịu. Tâm sát không yên, sanh ra bệnh tật triền miên cho đến chết. Lìa khỏi thế xác mới biết mình là ngu. Cần phải theo luật nhân quả mà tiến, bằng lòng lập lại trật tự thật thà của chính tâm. Mà tiến trong khổ cảnh tự thức thì mới gọi là thức. Khi cảm thức mình sai thì tâm xác đã yếu ớt già nua, phung phí linh khí của trời đất. Tinh khí thần suy giảm, trí không minh, tâm không sáng. Nhìn hình Phật mà kính sợ sự dấn thân hành pháp của Ngài, đó là từ trong khổ não phiền muộn mà hình thành nguyên lý tràn ngập bao thân, lưu lại nghìn năm tại thế. Những hình ảnh đó lúc nào cũng sống động, lúc nào cũng ảnh hưởng và dẫn dắt người đời trong thanh tịnh, hướng về sự tự nhiên và hồn nhiên của trời đất mà hành sự. Người tu cần thật thà thì mới thấy rõ mình hơn, càng thấy rõ mình lại càng ăn năn sám hối, chịu nhịn nhục để tiến qua thì mới thấy được toàn thân yên ổn mà tự sửa. Nếu đi ngược lại với sự thanh tịnh đó thì chỉ có tự hại và không tiến mà thôi. Tâm thân bất ổn cũng vì phần hồn thiếu sáng suốt và thanh tịnh. Cần hành pháp môn đứng đắn, tạo thành chìa khóa khai tâm mở trí. Bằng lòng tu tiến thì mới thoát khỏi sự lôi cuốn của tình đời và nghiệp lực của nhiều kiếp. Bằng lòng tự sửa thì có thanh không có trượt. Trời Phật đang chờ đợi chúng ta tiến hóa thì sẽ có một cuộc sống an nhiên tự tại, vui trong sự nhịn nhục và thanh tịnh mà sống, tức là thoát tục. Biết được trí tâm huệ giác thì mới có cuộc sống thanh bình, không nuôi dưỡng sự tự ái. Bằng lòng hòa mình trong tận độ thì mới biết được giá trị của thanh quan. Hướng thượng khai thông trí tuệ mà tiến, sẽ không còn bận biểu về tình tiền duyên nghiệp nữa. Cầm thú và loài người. từ lúc tạo thiên lập địa tới bây giờ, nguyên khí của trời đất rất mật thiết trong xây dựng cơ đồ tâm linh, tạo thành định luật hoa hoa xanh xanh, hình thành cơ cấu xây dựng tâm linh cho quần chúng tự vệ và hiểu ác ý tham dâm của chính mình, và tự ăn năn sám hối, cầu tiến không cầu thối. Bề ngoài cảnh đẹp chung vui hòa bình, cảnh đẹp xinh tươi rừng rú hoang vu, mỗi mỗi đều có đầu có đuôi, ông thì có ông chúa, sơn lâm thì có chúa tể, loài người có bậc lãnh đạo xây dựng để hiểu mình. Qua biết bao nhiêu thế kỷ tập tành hiểu chuyện người khác và quên chuyện chính mình, sự tiến hóa rất chậm chạp. Về phần trí và tâm linh thì bị giới hạn bởi sự tham muốn không thành, cuối cùng cũng phải buông xuôi mà ra đi. Luân hồi nhiều kiếp nhưng cũng chẳng đến đâu. Khổ quần khổ và không tiến. Trừ phi những linh căn cảm thức được chính mình, nhiên hậu mới có cơ hội trở về với thực chất tâm linh của hành giả, thì mới khai sáng cơ cấu tinh vi đã hình thành trong khối óc tinh vi và thân xác của loài người. Biết hướng về thanh tịnh mà tự cứu dục vọng đổi chiều, hướng thượng truy tầm ánh sáng siêu nhiên đã và đang có trong xây dựng cho muôn loài vạn vật cùng hành đồng tiến theo trình độ sẵn có, thật là một việc làm lâu dài và trật tự của Thượng Đế, không ngừng nghỉ trong tinh thần phục vụ và xây dựng tâm linh. Người tu thiền cảm thức điều này thì lúc nào cũng cảm thấy bình an và tự tại. Hành như không hành, nói như không nói, làm như không làm thì mới thấy quy không là chánh pháp. Nếu mà mê chấp trong phân luận thì sẽ bị giới hạn trong cơ tiến hóa, mất đi căn bản thật thà và linh động. Bày ra bùa phép gò bó tâm thân, làm việc không cần thiết thay vì cần thiết. Cần thiết là thanh nhẹ và thanh tịnh, tức là ánh sáng siêu nhiên, lúc nào cũng sẵn sàng ban chiếu cho mọi giới khi tiến đến đó. Người tu thiền vô vi rất cần chú ý về điểm siêu nhiên này, lúc nào cũng được hành trong thanh tịnh và xây dựng thì mới thấy rõ hạnh phúc, cộng hưởng cùng vạn linh trong thanh giới. Quý mình thương họ rõ ràng, không bao giờ thắc mắc và trói buộc tâm thân. Nhận định cõi phù sanh. Cõi phù sanh là nơi sống tạm, phần hồn ngự trên sự mong manh của ngũ tạng, tim, gan, tỳ, phế, thận đều là chất nhờn và lụa mỏng, tóm thâu luồng điển của vũ trụ quan mà sống. Thần kinh từ khối óc chằng chịt liên hệ với nhau, vận hành bởi điển quan thanh lọc qua sự hô hấp của nhịp tim, và bộ gan hoạt động đồng nhịp bơm máu cung ứng lên bộ óc, chuyển thành sự sáng suốt hỗ trợ cho tâm thân vận hành theo chiều hướng quân bình vô cùng tinh vi. Từ bộ chỉ huy cho đến khối óc thụ hưởng, nhận định phân minh rõ rệt, từ ánh sáng cho đến tia sáng bên ngoài cho đến trong, diều tiếng phần hồn hướng về thanh nhẹ mà tu, bằng lòng sửa chữa từ ly từ tí cho kịp kỳ tiến hóa, kịp kỳ khai triển tâm linh, tiêu diệt bệnh căn ẩn tàng trong ngũ tạng, đồng thời giải mê phá chấp cho cuộc sống còn nơi mặt đất. Hồn cảm mến thương trời Phật đã thành đạo, rời khỏi thể xác loạn động, hấp thụ ngoại cảnh không cần thiết cho cuộc sống, tự thức và thực hành những chuyện cần thiết mà tự tu tự tiến, chuyên hành soi hồn pháp luân thường chuyển và thiền định để tự giải nghiệp tâm, bố thí cho ngôn độ đời trong thời gian sống tại thế, tiếp thu ánh sáng của nội tâm thì mới cảm nhận được nguyên lý của trời đất mà sanh tồn tại mặt đất này qua rất nhiều thế hệ. Rồi phần hồn cũng phải ra đi, xác thì phải trả lại cho lòng đất, tan rã và hội tụ, thực hành hoa hoa sanh sanh, biến thành hoa quả nuôi dưỡng quần sanh. Triệu triệu ức ức phần hồn đều phải chấp nhận luật nhân quả của trời đất mà tiến hóa, hòa hợp với ánh sáng của mặt đất và tu luyện tùy theo khả năng sẵn có của chính mình mà tiến. Tự cảm thức trần gian là một cái cầm, trực diện thực hành và tự giải mở bằng từ quan sẵn có của mỗi tâm linh phần hồn.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe nhạc phẩm Đường về Thiên Thai, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Duy Khánh phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát ấm áp của ca sĩ Thanh Huyền, gửi đến quý vị.
tâm đạo đạt thánh, thiên thai là cảnh trong lành đạt thánh.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với Tiền sư Lương Sĩ Hằng.
Câu hỏi của một đạo hữu người Pháp: Comment puis-je obliger mes entités à méditer malgré le sommeil, suis-je paresseuse? Con thấy có thể nào bắt buộc chúng sanh trong bản thể thiền được không? Con mê ngủ và con có phải chăng là con lười biếng?
Cho nên chúng ta biết được phần hồn từ gốc thanh định mà ra, thì người Á Châu nói đó là ông Phật. Cái hồn là ông Phật của cái tiểu thiên địa này. Nhưng mà ông Phật còn ngủ với ông Phật thức, hai cái khác nhau chút xíu thôi. Cái ông mê ngủ thì theo chiều hướng động loạn mà tiến, hướng về dâm dục mà đi. Còn người tỉnh á, sáng suốt, nó mới tìm kiếm sự sáng thanh tịnh mà tiến hóa. Thì chúng ta là người tu, muốn tu về hướng về con đường sáng phải có lập trường, phải cương quyết thực hành nay chút mai chút. Thì chủ nhân ông là phần hồn tu, lần lần ảnh hưởng lục căn lục trần cùng tu. Hỏi trong một xứ mà ánh tranh sáng thì tất cả các nơi đều sáng. Mà ánh tranh không sáng thì các nơi đều lưu. Thì chúng ta chịu tu thì lục căn lục trần cũng sẽ được tu cương quyết và có lập trường đặt đường lối trật tự như vậy sẽ có kết quả. Một con người là một khả năng trong vũ trụ, không nên nghĩ sai mà tự hại mình. Trong kiếp này rất ổn, kỳ này là kỳ chót mà thôi.
Còn hỏi tiếp, người tu mở thức đến trình độ nào mới diệt dục thế gian?
Người tu muốn vượt khỏi thế gian phải buông bỏ tất cả những gì trong nội tâm chúng ta. Trước khi chúng ta bất bình, sân si, cái gì cũng ôm ấp, tạo ra ăn không được, ngủ không được. Đem vào tâm, luôn luôn đem vào tâm. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta mới có thức hòa đồng và bình đẳng. Thấy mọi việc gì ở thế gian, họ làm cũng đúng. Tùy theo trình độ và duyên nghiệp tiến hóa của chính họ. Tại sao mình đem tâm giam hãm ở trong đó, mà tạo sự rối ren cho khối óc đến thần kinh, bộ ruột của chúng ta. Cho nên khi chúng ta ý thức được rồi, thì cương quyết thả lỏng tất cả mọi sự việc. Và để trở về với ánh sáng thì chúng ta mới có cơ hội hội nhập trong ánh sáng, tức là về nơi thiên cảnh nhẹ nhàng.
Cảm tạ Đức Thầy.
Dạ thưa Thầy, con rung, thành ra mong Thầy thứ lỗi cho
làm
con.
Làm gì rung? Sắp làm bà nội rồi mà rung. Lên chức liền liền mà rung.
Thưa Thầy, lúc nào con cũng muốn gần Thầy, gần bạn đạo để có dịp để trao đổi, nhưng mà sao lúc nào con còn run quá, thành ra con mạnh dạn con lên đây.
Nhưng thầy đâu có run, trong này nó tôi sẽ nói thật những gì tôi muốn nói, vậy là được rồi.
Dạ thưa Thầy, con cũng không có gì nói, nhưng mà con có chút xíu thắc mắc về vấn đề tu học. Dạ thưa, con nghe vừa rồi ở bên Mỹ Thầy đi nhiều nơi đó, thì có nhiều bạn đạo hỏi rằng, thưa con biết thì cái đó là Thầy trả lời thẳng cho bạn đạo đó. Nhưng mà bạn đạo hỏi rằng mỗi buổi sáng đó con thiền 5 tới 15 phút. Thưa Thầy bảo là được, nhưng mà thưa con hỏi Thầy là rồi có nhiều bạn đạo hỏi rằng
sơ hồn 5 tới 15 phút.
Rồi có nhiều bạn đạo hỏi rằng làm pháp luân truyền chuyển nhiều lần trong ngày. Dạ thưa thầy, cũng bảo là được. Thì hồi trước tới giờ con nghe thầy dạy rằng soi hồn, chiếu minh, soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định. Thì tức là như vậy á, là mình có thể làm soi hồn nhiều lần, không có thường chuyển và không có thiền định, thưa thầy có được không?
Soi hồn nhiều cũng có sao, để cảm thông cái nhâm mạch và đốc mạch của mình nó chạy tới đâu. Khi mà nó chạy thì thấy con người nó mát lạnh, xương sống nó mát, xương sống khỏe lắm.
Vậy thì pháp luân thường chuyển cũng vậy, nghĩa là lúc
cũng
nào
vậy, lúc nào mình rảnh mình làm
mình
thôi.
Cứ làm nhiều lần
mình lấy không? Nguyên khí của trời đất để giải tất cả những sự trần trượt trong nội tâm. Cho nên mình đi rửa hay làm cái gì thét, rửa hoài nó cũng còn dơ là vậy đó. Cho nên mình phải làm hoài nó mới giải được.
Vậy thì như vậy là mình có thời giờ hoặc là rảnh lúc nào mình làm từng
mình làm, mình ngồi
một,
mình làm được.
Chứ không có phải là mình làm ba pháp một lượt giống như hồi xưa tới giờ thầy
không,
dạy.
Không, không, không. Lúc nào mình rảnh mình cứ làm pháp luân thường chuyển được, ngồi đó vậy cũng làm được vậy, có gì đâu. Tại sao phải hít thở cái hơi mình vô được ra được, nó đem được độc tố trong người ra. Ở đời độc tố do đâu mà có, chúng ta ăn dồn dập một ngày ba buổi, nó thế nào cũng tạo được độc tố trong đó. Thì chúng ta dùng cái nguyên khí để giải nó ra, con người nó khỏe mạnh. Đó là một phương pháp để trị bệnh mà thôi.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Còn trong cái giờ ý chí tu học đó là phải hướng về Phật mà đi. Phật là con người giải được nghiệp tâm mới thành Phật. Mà ta hướng về Phật thì ta đự diện mòn cái nghiệp trong tâm của chúng ta, bớt lo âu, thanh nhẹ hơn.
Dạ, có câu hỏi đặt.
Dạ, thưa con cảm ơn thầy.
Cảm ơn thầy.
Dạ thưa, có một câu hỏi sau cùng để đặt với Đức Thầy.
Dạ, kính thưa thầy, gần đây thầy thường giảng và nói về thiên cơ biến chuyển. Vậy thưa thầy, thiên cơ biến chuyển ở trong mỗi người hay ở ngoài?
Ở dạ, ngoài mặt đất. Cho nên các bạn sẽ đây rồi sẽ nhận không khí thay đổi hoài hoài. Các nơi bão lụt này kia nọ là không khí nó phải thay đổi. Thời tiết không có đứng đắn đâu.
Dạ thưa thầy, nhưng mà những cái sự thay đổi đó làm cho con người ta cũng là chết.
Nó liên hệ với con người.
Vậy những
mà
người...
con người hướng về thanh tịnh thì nó đỡ. Còn không hướng về thanh tịnh thì sẽ bị bệnh hoạn nan y mà chết chấp cách oan uổng.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.